thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng giai đoạn này tình thương và đạo đức là cao quý nhất, nó là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế, bất phân biên giới, khai triển tâm thức của mọi người đồng tu đồng tiến. Chúng ta có cơ duyên thực hiện được pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là khứ trược lưu thanh, đem về sự thanh nhẹ cho chính mình, phải buông bỏ tất cả nghi kỵ thù hận lẫn nhau, xây dựng tâm thức. Chúng ta tiến hóa mở thức hòa đồng, chung sống hòa bình mới thật sự là người tu vô vi. Pháp lý vô vi là khứ trược lưu thanh, càng hiểu mình hơn. Ngài nói rằng tu để hiểu mình, chứ không phải tu để tạo sự ảo ảnh, nói thiên cơ mà chính mình không hiểu mình. Phải tu cho trí sáng tâm minh thì con người sống trên quả địa cầu này mới có ý nghĩa của sự sống. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng thực hành tâm đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay là cuộc sống chung hòa bình. Chúng ta đêm đêm lo thực hiện, thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, tiến triển về con đường điện năng sẵn có của chúng ta, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, càng cao càng thắng nhẹ, càng có cơ hội hội tụ. Một khi tôi về đây thì tất cả các nơi lân cận đều muốn gặp, dù kể có phương tiện không có phương tiện, mà chúng ta đã có sẵn phương tiện của trời đất đã ban cho. Thiên địa nhân, chúng ta là đại diện trời đất, và hướng tâm về thiên địa thì chúng ta sẽ có một vùng biển thanh nhẹ hòa hợp bất cứ việc nào, dù có đến bằng xác không đến bằng xác, tâm chúng ta cũng hồi tụ ngay hội trường. Tất cả thế giới nơi nào chúng ta cũng có tương ngộ, cho nên bao nhiêu cuộc chung sống hòa bình, hội họp, đại họp đều do tâm khối óc của con người hội tụ. Chúng ta là người đã xây dựng chính mình và khai triển khối óc thanh nhẹ hòa hợp, thì chúng ta thường thường nhắc nhở tình thương và đạo đức. Trong giai đoạn này, tình thương và đạo đức là cao quý nhất, nó là khí giới sắc bén nhất của Thượng Đế, bất phân biên giới, khai triển tâm thức cho mọi người đồng tu đồng tiến. Chúng ta là người cơ duyên đã thực hiện được pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, là khứ trược lưu thanh, đem về sự thanh nhẹ cho chính mình, cho nên bắt buộc buông bỏ tất cả những sự nghi kỵ thù hận lẫn nhau, xây dựng tâm thức chúng ta tiến hóa, mở thức hòa đồng, chung sống hòa bình với thật sự lượng chung vô vi. Các bạn thấy trước kia tôi đã nói người tu vô vi càng ngày càng đông, con người mà hiểu được chính mình mới chịu hội tụ. Pháp lý vô vi là khứ trực lưu thanh, lần lần hiểu mình hơn, tu để hiểu mình, chứ không phải tu để tạo chuyện ảo ảnh, nói chuyện ông trời ông Phật thiên cơ ở đâu, nhưng mà chính mình không hiểu mình còn thua con vật. Chúng ta có trí sáng, có tâm minh, phải xây dựng hướng về thanh tịnh để tự hiểu mình, khai triển tâm thức mới thật là con người sống trong quả địa cầu này có ý nghĩa của cuộc sống. Tất cả bây giờ vật chất đang tiến hóa, các bạn thấy những cái kỹ thuật cao cấp hiện tại bây giờ để đem lại cho chúng ta thấy điện năng là nhanh nhẹ nhất. Vô vi đã tiến tới đồng nghiệp với những gì phát triển ở mặt đất. Hàng tuần chúng ta đồng chung đồng nhất sinh hoạt, chung phát triển về luồng điện của chính chúng ta. Let Life Energy Development hàng tuần tới với các bạn. Đời sống chúng ta bằng điện năng và khai triển. Các bạn ăn uống những gì do vũ trụ quan ban chiếu và tâm thức các bạn cởi mở, lớn rộng cũng là nhờ điển quang của cả không vũ trụ mới khai triển tâm thức. Mà chính bạn phải hiểu rõ, chúng ta mang xác làm người xuống thế gian đi, hiểu mình và sửa mình và lượm lại những gì sẵn có của chúng ta đã có, chúng ta mới hòa hợp với thanh tịnh và phát triển được. Tất cả những gì động loạn ở thế gian đâu có kết quả. Giết nhau, giật đôn, cướp nhau, có người nào thành công đâu. Cuối cùng chỉ lãnh sự đau đớn và khổ tâm mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta là con người còn trí sáng, biết được mình là quý. Tu để hiểu mình, chứ tu để hiểu chuyện bên dưới, chứ mình không hiểu mà. Cho nên suốt đời lẳng lặng là ta không hiểu chuyện mình. Hiểu được chuyện mình thì khỏi lo gì hết. Lo tu, lo hòa hợp với các giới là mới đem lại hòa bình cho mặt đất được. Cùng lo chuyện người khác, rồi cạnh tranh hơn thua, chỉ có gây chiến và hại nhau mà thôi. Ở trên mặt đất này các bạn đã có duyên lành thấy nhiều chuyện. Nhìn trong tivi thấy giết nhau, hại nhau, rốt cuộc có lợi gì không? Rồi chúng ta gom gọn lại gia đình và bạn đạo mà hại nhau, ghét nhau thì cái cơ sở đó sẽ tiêu tan. Chúng ta đi sớm một bước là biết là điện năng hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Điện là chất. Các bạn có luồng điện thanh tịnh thì các bạn mới có duyên lành tương ngộ tất cả mọi người. Mà hiểu được điện thì các bạn mới giàu lòng tha thứ và thương yêu. Có ai cắt đứt luồng điện của các bạn được? Có ai sửa được cái óc của các bạn được không? Chính bạn ý thức được và dấn thân tiến qua thì mới thấy khả năng của các bạn hiên ngang giữa vũ trụ. Các bạn có thua ai đâu. Nói Thượng Đế các bạn tiến tới Thượng Đế được. Nói ma quỷ các bạn cũng thể làm ma quỷ được. Chúng ta thanh trượt hai giới đều hiểu thì chúng ta làm chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết cho cuộc sống hiện tại. Vì thời gian cuộc sống của chúng ta trên mặt đất này rất ngắn ngủi, không phải như thời gian mà các bạn đừng mong muốn sống lâu không chết rồi oan hô một người tạo khổ cho cái đó. Chính con người là một khối óc có khả năng khai triển tất cả đi tới hòa bình, bình đẳng, thương yêu, xây dựng. Và trong giai đoạn này Thượng Đế đã cho các bạn thấy một cơn lục sập nhà sập cửa, các bạn thương những người bị nạn không? Đó là Thượng Đế làm cái gì? Để hàn gắn tình thương giữa con người và con người, để biết thương yêu nhau, xây dựng cho nhau. Một cuộc động đất ở đâu không biết, mà ở đây các bạn cũng phải lo. Thì chúng ta đồng chung sống trong quả địa cầu, chúng ta lo cho nhau, thương cho nhau. Mà chúng ta người tu biết tập trung luồng điển rồi, chúng ta có thể gỡ gắm luồng điển ấy để hỗ trợ cho phần hồn tiến qua. Đó là phong phú nhất trong giai đoạn thiên cơ biến chuyển này. Chỉ có luồng điển thật tâm, thật tình để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa, bớt bệnh nạn. Khi lìa xác mà không được phát triển, không ai giúp đỡ, không ai hướng tâm thì chúng ta cảm thấy lạnh và bơ vơ lắm. Rồi ma quỷ giới nào cũng thế ám hại chúng ta. Nếu chúng ta dũng mãnh tu, biết được nguyên lý của trời đất thì các bạn có rời xác, các bạn cũng hiên ngang đi, không có gì trở ngại. Thiếu gì người vô vi cũng đã tu và cũng đã chết, người ta đâu có về than vãn đâu. ai cũng có một đường tiến hết rồi. Hiểu trước khi chết thì cái chết nó thanh nhẹ, mà không hiểu trước khi chết là cái chết khổ cực lắm. Tôi tưởng ở đời này tôi có tiền thì tôi sướng, nhưng mà tôi làm giàu, cố gắng bỏ ăn bỏ ngủ để làm có tiền, rồi rốt cuộc ai khổ? Chết rồi phần hồn tôi khổ, không biết đường đi. Cho nên chúng ta hiểu được cái luật nhân quả của càn khôn vũ trụ có. Chúng ta làm điều cần thiết thì gia đình chúng ta được an ninh tốt đẹp, không có rước chuyện bậy bạ vào tâm, không có sự cạnh tranh. Mỗi người đều làm như vậy sẽ xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế càng ngày càng tốt. Mà dũng mãnh trong thanh tịnh thật sự cứu độ quần sanh, đó là điểm chấn của con người hiện tại còn sót ở mặt đất này. Phải lo tu, nếu không lo tu sẽ chuốc lấy sự đau khổ. Các bạn có cơ hội nghe qua lời nói tôi rồi sẽ chứng nghiệm ở tương lai. Khi mà các bạn có dịp cố gắng tu xuất hồn được, các bạn xuống tại sao người ta chỉ xuống đó chỉ có khóc không? Biết mà không làm cho chứng minh, biết mà không sửa tâm thì chỉ có tiếc ủ mà khóc thôi. Cho nên khổ, rất khổ khi lìa xác mà không hiểu đạo. Chúng ta là người có tu, có nhiều thì ít thì các bạn cũng hiểu được. Nhưng mà ngày hôm nay cần các bạn dốc lòng tu về pháp đi vô vi, bất cứ tôn giáo nào mà hiểu được nguyên lý của pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật pháp, là các bạn sẽ tiến hóa tốt đẹp tới đến nơi đến chốn. Khi chúng ta lìa xác rồi, chúng ta đến tới chỗ vô cùng tận của trời đất, lúc đó thì chúng ta khỏi lo và khỏi bị luân hồi khổ cực nữa, không cần ôm còn ôm cái xác chất trần trượt vô minh này nữa. Khi chúng ta còn sống ở mặt đất mà khai thác thấy rõ rõ nguyên lý trong cơ tạng của chúng ta cũng như nguyên lý của càn khôn vũ trụ, học chức với Thượng Đế để tiến hóa, thì cuộc sống chỉ có an ninh tốt đẹp mà thôi. Hôm nay tôi về đây, chúng ta hội tụ tất cả những khối óc, nam phụ nữ lão ấu cũng đồng nhất, biết tu, biết sửa, biết thăng hoa, thì chúng ta sẽ có một cơ hội hội tụ nơi vị trí lớn rộng và thanh tịnh ở tương lai. Các bạn cứ vậy mà thực hành thì các tương lai các bạn thấy rõ ràng đường đi, và không có bị sự mờ ảo đem Chúa ra nói, đem Phật ra nói, mà không chỉ đường cho con người hành tới Chúa Phật là điều sai lầm vô cùng. Cầu xin sao được, mình không sửa tiếng làm sao mà cầu xin? Cầu xin thì chỉ cho cái nhẹ cho mình thôi, mà mình không nhẹ lấy gì nữa. Ngài ban chiếu một luồng điển, chúng ta không thanh nhẹ làm sao chúng ta nhận được cái luồng điển đó? Không dọn sạch tâm thân làm sao chứa được sự thanh nhẹ của thanh quan? Cho nên tới ngày hôm nay các bạn cũng thấy rằng tu tới ngày nay chúng ta thấy may mắn hơn những người chưa tu. Tất cả mọi sự xung quanh đều thay đổi, sự may mắn riêng biệt, thấy khó nhưng mà tiến, thấy khổ nhưng mà thông, lần lần sẽ tiến từ hoàn cảnh tới tâm linh rõ ràng. Trong thực hành mà có cho ta cho, thì mình cố gắng thực hành để hiểu mình càng sống càng tốt. Hôm nay tôi về đây, các bạn cũng có không nhiều gì cũng có sự thắc mắc. Tôi xin dành riêng thì giờ để các bạn đặt những câu hỏi. Có hỏi thì có tiếng, có hành có tiếng, có hỏi có tiếng, thì luồng điển nó giao cảm với nhau, chúng ta mới thấy là huynh đệ một nhà, thương yêu yêu nhau, ôm lấy nhau và xây dựng cho nhau cái khối vô vi càng ngày càng lớn rộng, ảnh hưởng cho tất cả mọi người kế tiếp. Chúng ta đã khổ, chúng ta bị tội nghiệp nhiều lắm, chúng ta mới chịu tu tự giải. Những người kế tiếp chưa tu cũng không khác gì hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta phải dốc lòng tu để tận độ phạm sanh trong cái cơ biến chuyển hiện tại của mặt đất này. Thành thật cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn bài thơ nhắc nhở. Lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Cha trời mẹ đất duyên tình, giúp hồn tiến hóa anh minh rõ ràng. Tình thương chuyển qua ngập tràn, máu là điện giới tạo màn ấm no. Hồng ân chuyển qua điện kho, giúp hồn thức giác.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu với chức đầu tiên mà anh em con sinh hoạt là vui chơi một kiếp rồi thăng tiến. Thầy dạy cho chúng con thêm là một vui chơi một kiếp rồi thăng tiến, cái câu đó.
Cho nên tôi đã nói các bạn không dùng tôi nhiều giờ quá, ngồi đây vô ích. Tôi chỉ dùng 30 giây để giải quyết hết tất cả những câu chuyện. Đại sự tới tiểu sự không có sao hết. Bây giờ các bạn thấy các bạn rõ không? Các bạn thấy các bạn là một sức mạnh của vũ trụ, một người hữu ích của thế gian. Cứ đó mà tiến, rồi các bạn sẽ làm đại sự tương lai. Đại sự là hòa hợp hợp nhất với thượng đế mới là đại sự. Biết về nguồn gốc của mình chỉ có bao nhiêu đâu. Những người xuống thế gian bây giờ mấy trăm năm nay đâu phải tìm được nó, không hiểu á. Chờ tập giận buồn bị lừa gạt mới đi tu. Chứ còn mình đương nhiên không hiểu mình từ đâu đến. Ngốc lắm. Mà tưởng mình hay. Mình tới cái sao mình bằng cấp thì cứ ôm bằng cấp mà kêu bằng trá hình. Thế gian là trá hình. Là chỗ đó. Mấy cái bằng cấp che mắt người ta. Tâm thức không mở. Nhiều chuyện rất rối lắm. Bây giờ mình phải đi thẳng một đường mới giải quyết được. Rồi mình mới thức mơ thức bình đẳng, mình thấy như nhau, người nào có khối óc là người đó là quý gia. không phải người lâu thôi đâu. Có khối óc là người đã không còn phát triển, tại họ đi chưa đúng đường, đi đúng đường là họ phát triển. Trong nháy mắt họ được hết. Cho nên nhiều người tu vô vi hồi nào giờ không biết tới đạo, không biết tới kinh sách, không biết gì hết, mà người ta hỏi chết rồi. Anh bí, anh tức, anh ngồi thét, tập anh cũng cách nghĩa tùm lum thét rồi để dẫn ra rõ ràng. Mà hai hậu hạ, tốt đẹp. Mà người ta tưởng ông này tu, sư niệm tu dữ lắm, thế ông có bao nhiêu đâu. Ông biết cái điện ông, từ cái điện nó khai thác ra. Nó dẫn đi, tức khắc. Điển khí chứ không phải văn chương, học là học văn chương, lạc trong rừng văn chương, còn điển khí trong tự nhiên và hồn nhiên. Mình có lời nói là có điển khí. Mà bây giờ mình biết trụ, mình biết làm pháp luân thường chuyển, nó khai thác, nó đi lên, nó hòa hợp với tự nhiên và siêu nhiên. Thì cái giá trị nào hơn? Như tôi nói chuyện với các bạn đây là nãy giờ tôi nói về điển khí, nhưng mà tâm thức mọi người đều thức dậy tỉnh. Tất cả đều là Phật. Mà Phật ngủ, Phật không dậy. Bây giờ Phật dậy, Phật làm gì là vui. Cả làm vui. Phật thức là Phật đâu có mơ chứ. Phật thức là Phật tự chủ. Có thừa để bố thí cho người khác. Bố thí chân ngôn ở chỗ đó.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, người tu đạt được minh tâm kiến tánh có phải là đã thông nhâm đốc mạch, khai thông các luân xa và đã xuất hồn rồi phải không?
Cái đó là đương nhiên. Khi mà minh tâm kiến tánh và khai thác cái nguyên lý của mình thì mình thấy mình từ đâu đến và hiện tại mình đang làm gì. Cô động bởi cái gì là nó ra cái tánh đó. Hướng về dục thì nó ra cái tánh dục. Hướng về sân thì nó ra tánh sân. Tập quán ô trượt. Mà nhờ mình thăng hoa lên cao mình mới thấy mình ô trượt. Khi mình thấy ô trượt mình dứt khoát cắt đứt. Thì chỉ đi một đường, không có đi hai đường. Vô vi đi một đường, người nào mà đi hai đường là chỉ rớt thôi, không có tiến. Như tôi bây giờ tôi tu vô vi, bây giờ tôi thấy kinh Phật hay quá, tôi theo Phật. Nghìn năm nó chưa theo được ông Phật, nó theo lý. Nó bị rớt cái đường, không bao giờ theo được ông Phật. Bởi vì nó là Phật mà nó bỏ nó, mà làm sao theo ông Phật. Ông Phật nó tu, nó sửa, nó thích tâm, nó mới thành Phật. Còn nó là đi tìm ông Phật, là nó bỏ nó. Làm sao nó thành Phật? Theo lý Phật rồi giảng này giảng kia giảng nọ là hại mình không ngay. Bệnh không cứu được, trí không minh, tâm không sáng. Sống trong chiều hướng nghĩ lại, không thức giác. Nó hiểu hiểu cái gì? Không hiểu mình không hiểu được cái gì. Thì tất cả khối óc của các bạn là chằng chịt mấy chục ngàn sợi thần kinh. Các bạn không hiểu cái chấn động nó đi từ đâu tới đâu. Còn muốn hiểu ông Phật nữa là các bạn đi đi quá lâu rồi. Bỏ mình hiểu người là đại thị phi chứ không phải là một người truyền pháp. Phải hiểu mình mới là người truyền pháp. Truyền cho người ta hiểu họ và họ khai thác. Đó là thần kinh khối óc và một cuốn kinh vô tận của trong óc các bạn. Mà không chịu khai thác thì khai thác cái gì vậy? Trễ tà tổng. Không bao giờ tiến được.
Thầy giải luôn. Cảm ơn thầy. Pháp lý phân minh đường trí đạo. Thì anh em cho nó đặt thêm là khi nào thì phải dùng trí đạo, khi nào thì dùng trí đạo.
Khi mà chúng ta vừa nói cái chuyện đó là chúng ta phải hồi trở lại cái gốc. Từ cái gốc đó nó phát sáng lên thì cái trí đạo nó mới mở. Đạo là quân bình. Lời giảng đưa ra quân bình, mọi người thích tâm, mọi người nghe qua và thấy chuyện của họ chứ không phải chuyện của mình. Nó mới phát triển đồng điều rồi. Chứ mình muốn khoe cho người ta biết thì tôi tu này, tôi gặp ông Phật này, tôi gặp cái đó là quảng cáo. Đi khoe. Chuyện người ta không bao giờ rớt tới. Mà chuyện có sẵn là mình chỉ cho người ta khai thác được. Là quý lắm. Cái óc thông minh họ phát triển. Minh tâm, kiến tâm, rồi trí đạo nó mới mở. Nó mới thoát cái trần tục và từ đó nó phát triển từ cõi trên, từ điển giới đi lên trên thì mới có cơ hội về trời. Nó không đi về trời mà nó giảng cái lý về trời mà dựa theo người khác rồi đồ đi đồ lại, đó là lạc đạt, không có tiếng đâu.
Thưa thầy, chúng con có bao nhiêu câu hỏi và xin thành thật cảm ơn thầy đã giải đáp cho chúng con một cách thỏa đáng.
thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn xác phân minh?
Không phải, trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh, nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu trên tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi. Nhật quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình mà không nhìn, mà không hiểu, đi đâu kiếm ông Phật? Họ nắng họ phấn đâu. Cái sự thật là nhật quang Phật, nhật quang Phật đang chiếu chúng ta, và chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái. Mắt tay trái là mặt trời, con mắt tay mặt sáng có hai chiều. Trong tiếng thiên địa này có, mà không thanh tịnh, không thấy, không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Dạ thưa con, tiếp tục về vấn đề thanh tịnh có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi tới là thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục, cái nào là nhân, cái nào là quả?
Muốn đi tới đi, từ bi thanh tịnh, căn bản con người á, nói gì con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh, trở về với thanh tịnh căn bản. Còn sơ khởi con người xuống là từ thanh tịnh mà ra. Rồi bây giờ chúng ta là người là chỉ rước động loạn mà thôi, chạy đi quanh quẩn chạy lại cũng trong cái sự động loạn và quên sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh, tức là chúng ta về cái nguồn cội sáng suốt vô sanh bất diệt của Phật học.
Xin thưa thầy, sau đây con xin đọc vài câu hỏi liên hệ về phương pháp công phu. Tối hôm nay con thiền, con nghe thầy giảng niệm Phật. Vậy thì thế nào, thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai? Xin thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai.
Niệm Phật mình có lưỡi răng để răng niệm thì chứng minh rõ chấn động trong cơ tạng mình đã nên chuyển chạy, nước miếng chạy là điện chạy. Mà càng niệm 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 tới mình vô biên niệm mà quên hết niệm Phật rồi, lúc đó là mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, mình thấy nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ không phải là mình tu khá tu đắc, nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động loạn. Họ nhìn mình có sự truyền cảm của tình quan của chính mình cho họ. Cho nên các bạn niệm Phật, các bạn sẽ làm nhiều việc cho nhân sinh. Niệm nhiều đi không sao, không có hại. Khi chúng ta nhắm mắt nhìn ngay trung tâm chân mày, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật cũng sao. Thì đi tới đâu các bạn chỉ đem sự bình an.
Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.